Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lời của Chúa viết cho người Do Thái ngày xưa, và Ngài cũng nhắc nhở chúng con buổi sáng hôm nay. Thì nguyện xin lời của Chúa thăm viếng lòng của chúng con, khích lệ chúng con trong giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Ngài gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta cùng chung vui với ban tráng niên để kỷ niệm một cột mốc 10 năm thành lập. Và chúng ta cũng cùng nhau nhắc nhở sự thành tín của Chúa luôn hướng dẫn, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta qua mọi hoàn cảnh. Hành trình tâm linh của ban tráng niên cũng như mỗi chúng ta có thể nói tương tự như hành trình của người Israel trong hoàn cảnh họ bị lưu đày ở bên Babylon. Và trên đất nước xa lạ đó, họ đã phải đối mặt với những sự khốn cùng, họ đối mặt với những sự bối rối, và đặc biệt là họ nghi ngại về tương lai của mình, không biết sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, Jeremy đoạn 29 câu 11, Chúa phán, tôi đọc cái bản Kinh Thánh mới, Chúa phán như thế này: vì ta biết chương trình ta hoạch định cho các con. Chúa hằng hữu phán, đó là chương trình thịnh vượng, không phải là tai họa. Các con có một tương lai sáng sủa và một niềm hy vọng. Đây là cái bản Kinh Thánh mới. Có nghĩa là dù chúng ta có thể có phải đi qua những khó khăn, có thể chúng ta sẽ đi qua những nước mắt, chúng ta đi qua ở trong một cái nhìn về tương lai chưa rõ, thì lời của Chúa hứa cho chúng ta rằng mọi con dân Chúa, chúng ta có thể ôm lấy cái lời hứa này vì nền tảng trên bản tính của Chúa là Đấng luôn muốn ban cho chúng ta một tương lai mới mẻ, một tương lai tươi sáng, cách mà chúng ta không ngờ nhất. Cho tôi tấm hình thứ nhất. Đây là tấm hình của cặp vợ chồng Jim Elliot và hai vợ chồng. Cuộc đời của hai vợ chồng này nó dính liền với một người thổ dân tên là Min Kaye. Và cái câu chuyện gặp gỡ của họ nó đầy đau thương, nó đầy bất ngờ, và trong đó có sự mất mát nữa. Nhưng nó nằm trong hy vọng, nó nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và có tương lai trong sự thành tín của Chúa. Jim là một thanh niên, chúng ta biết là tôi được đọc biết về lịch sử của ông, thì ông là một sinh viên rất là hứa hẹn của trường đại học Wheaton tại Illinois. Ông có thể nói là mình thấy ông rất là to con, rất là cao ráo, là một quán quân đấu vật trong môn đấu vật. Ông có thể nói là một sinh viên danh dự của trường, và kết hôn với cô gái phải nói xinh đẹp nhất của trường nữa. Nhưng mà rồi khi mà Jim được Chúa sai đi truyền giáo, thì anh đã viết trong cái nhật ký của mình, ông viết như thế này: người từ bỏ những gì mình không thể giữ được để có những gì mình không thể mất, đó không phải là người dại dột. Cho tôi tấm hình thứ hai. Và như vậy, và năm 1956, Jim Elliot đã cùng với 4 nhà truyền giáo, không có chờ đợi cái hoàn cảnh thuận tiện, không chờ đợi cái hoàn cảnh hoàn hảo, họ đã lên đường và đem phúc âm đến với bộ tộc. Bộ tộc này nó rất là bạo lực, là bộ tộc Guarani ở trong cái vùng rừng rậm của Ecuador. Nhưng mà tuy nhiên, các nhà truyền giáo vừa mới đặt chân xuống, cả 5 người đã bị thổ dân giết chết. Câu chuyện truyền giáo, cái câu chuyện tương lai gần như là tưởng rằng kết thúc. Cho tôi tấm hình thứ ba. Nhưng mà Chúa lại có một cái kế hoạch rất là kỳ diệu mà cả thế giới phải ngỡ ngàng. Quá phụ, tức là vợ của Jim Elliot, là bà là Elizabeth Elliot, thì bà đã cùng với một vài người thân của những giáo sĩ bị giết họ đã đem phúc âm đến với bà, với cái bộ tộc bạo lực Guarani này, và chính cái người phụ nữ đó đã quay lại với những người mà giết chồng mình để đem phúc âm của sự tha thứ, của sự yêu thương và của hy vọng. Và Elizabeth đã gặp Minkaye, là người đã đâm cái mũi giáo vào ngực để giết chết chồng mình và giúp anh ta tin Chúa. Chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện của người thổ dân này. Nhưng mà quý vị, câu chuyện biến đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng của Israel và của cái bộ lạc Guarani này, nó nhắc nhở cho chúng ta một điều rất là kỳ diệu. Khi chúng ta nhìn về phía trước, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái mong muốn của Chúa cho chúng ta là một cái tương lai tươi sáng, nó phát triển để sử dụng chúng ta cho vương quốc của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay, qua cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, thì chúng ta sẽ đi suy gẫm qua ba điểm. Thứ nhất là lời chỉ dẫn cho hiện tại, thứ hai là lời hứa về tương lai, và thứ ba là lời mời gọi tìm kiếm Chúa. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm đến lời chỉ dẫn cho hiện tại. Chúng ta biết Jeremy đoạn 29 là lá thư của tiên tri Jeremy gửi cho người Do Thái. Lúc đó họ đang bị lưu đày ở bên Babylon. Họ bị lưu đày, mà quý vị biết là cuộc đời của những người bị lưu đày, của những người nô lệ đó, họ bị khôn cùng, họ bị hà hiếp, và cái hoàn cảnh tương lai của họ thì không có gì tươi sáng. Nó phải nói là đúng hơn là vô vọng. Nếu mà chúng ta có thể hiểu được cái hoàn cảnh vô vọng hay là cái hoàn cảnh khốn cùng của họ đó, thì Thi Thiên 137 có thể cho chúng ta một phần nào. Trong đó có câu viết rằng: chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion và khóc. Trong hoàn cảnh của họ, nhớ về Jerusalem, nhớ về những ngày xưa vui vẻ, và họ khóc. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh như vậy, thì có một thông điệp đến từ Chúa. Mà câu 4 trong Jeremy đoạn 29 chép như thế này, mở đầu như thế này: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán. Chúng ta phải hiểu là khi Chúa lấy danh của Đức Chúa Trời, Chúa lấy danh của Đức Chúa Trời của giao ước với dân Ngài, và Chúa lấy danh của Đấng có một cái liên hệ, có một cái mối liên hệ trực tiếp với danh Ngài, với dân của Ngài. Một cái danh, khi mà dùng cái chữ vạn quân á, nó nói đến một cái danh mạnh mẽ, uy quyền rất lớn mà người Do Thái họ đã từng kinh nghiệm, họ đã từng tin cậy, họ đã từng được giải cứu. Và để Chúa nhắc nhở cho họ rằng: thôi, đừng nhìn vào chung quanh, đừng nhìn vào trong những sự đau khổ, đừng nhìn vào hoàn cảnh, vào nan đề, thôi than khóc, nhưng hãy gì? Hãy nhìn lên, hãy nhìn lên để trước hết nghe lời khuyên bảo của Chúa. Lời khuyên bảo đầu tiên như thế nào? Hãy lên kế hoạch xây dựng và phát triển. Điều đầu tiên ở trong cái hoàn cảnh đó, hãy lên kế hoạch xây dựng và phát triển. Tôi đọc câu 4 và câu 6. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán cùng những kẻ mà ta đã khiến bị bắt đi làm phu tù từ Jerusalem qua Babylon như vậy: hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn ván trái, hãy lấy vợ, đẻ con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái, số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Quý vị, bị bắt đi làm nô lệ, bị bắt đi làm lưu đày, có gì hứa hẹn, có gì có tương lai chăng? Chắc chắn là không rồi. Cũng có nhiều người nghĩ là như vậy thì tôi sinh ra con trai con gái để cho nó tiếp tục làm nô lệ à? Không. Nhưng Chúa bảo, Chúa vẫn bảo họ rằng: hãy lên kế hoạch xây dựng và tăng trưởng thêm nhiều. Cho tôi tấm hình thứ tư. Câu chuyện về người nữ tỳ Aga. Người nữ tỳ Aga, chúng ta biết là trong cái câu chuyện là nữ tỳ của Sarah, là vợ của Abraham. Đây là một cái cô gái rất là đáng thương. Cô ở trong cái hoàn cảnh đa thê của cái thời các tổ phụ của người Do Thái. Sau khi cô bị buộc phải ăn ở với, buộc là như thế nào? Sarah tức là một người vợ chính đó, buộc cái nữ tỳ của mình ăn ở với chồng của cô, của Sarah, và rồi thì mang thai. Như vậy cô mang thai Ishmael, là con trai, là con của Abraham. Mà trong cái hoàn cảnh đó, chính cô bị hà hiếp. Cô bị hà hiếp cơ cực đến nỗi mà cô phải trốn vào trong hoang mạc vì bị vợ cả là Sarai hà hiếp. Sarai lúc đó chưa có con. Vì vậy thấy hai mẹ con như vậy thì Sarai ghen tức và hà hiếp cô, cho nên cô phải trốn đi. Nhưng tại đó thì thiên sứ của Chúa đã hiện ra và bảo cô. Thiên sứ bảo cô rằng: ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ không bảo, Chúa không có bảo là Chúa sẽ mở ra một cái con đường, một cái hoàn cảnh khác, mà Chúa bảo là hãy trở về chịu lụy dưới tay người. Là sao? Là bỏ chạy khỏi hoàn cảnh, nó không phải là giải pháp. Là bỏ chạy khỏi thực tế, nó không phải là cái câu trả lời tốt nhất. Bởi vì Chúa có một cái kế hoạch cho Aga và cho con trai của Aga. Và như vậy thì Aga đã trở về. Cô vâng lời Chúa và cô trở về. Cô trở về và sống trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó, nhưng có Chúa đi cùng. Nhưng có Chúa đi cùng. Thưa quý vị, mình tin Chúa. Chúa không có vẽ cho mình tất cả những tiến trình từ năm này, năm kia, bao nhiêu năm nữa mình sẽ thành lập ban này, ban kia. Chúa không có vẽ cho mình một cái tiến trình tuần tự để mình theo Chúa. Nhưng mà trong cái bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đi qua, chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa có một cái sự quan phòng trên con dân của Chúa. Ngay cả khi mà chúng ta cô đơn, ngay cả khi mà chúng ta bị bỏ rơi, hoặc chúng ta bị tấn công. Nhưng mà trong những hoàn cảnh đó, trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt tuyệt vọng đó, thì Chúa gặp chúng ta và ban cho chúng ta một sự an ủi và hy vọng. Cho nên á quý vị, người tin Chúa không có cầu xin như vậy. Người tin Chúa không có cầu xin là: Chúa ơi, xin cứu chúng con khỏi cái cuộc đời khắc nghiệt này. Người tin Chúa không có cầu nguyện như vậy. Nhưng mà gì? Người tin Chúa cầu nguyện: Chúa xin giúp con đi trong đó, có Chúa xây dựng và phát triển. Và tiếp theo, cái thứ nhất là lên kế hoạch xây dựng và phát triển. Cái tiếp theo là để trở thành một nguồn phước. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Chúa lại muốn chúng ta trở thành một nguồn phước. Sao vậy? Câu 7: hãy tìm sự bình an cho thành mà ta khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó mà cầu nguyện Đức Giê-hô-va vì sự bình an các ngươi, nhờ sự bình an của nó. Quý vị, nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh của người đi nô lệ mà bảo mình phải cầu nguyện cho người đang bắt mình làm nô lệ, quý vị suy nghĩ đi. Nhưng không, Chúa bảo là hãy cầu nguyện cho nó vì sự bình an của các ngươi, nhờ sự bình an của nó. Có nghĩa là Chúa sẽ chúc phước cho tất cả những người mà đang hà hiếp vì sự bình an của mình nữa. Tôi không biết là Kinh Thánh có nói rõ về việc Aga có cầu nguyện cho Sarah hay không. Cô trở về vẫn sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, tôi không biết là Aga có cầu nguyện hay không cho Sarah hay không. Nhưng với những người sang Babylon thì Chúa lại bảo rằng cái cầu nguyện cho họ phải đừng có tập trung vào cái nỗi đau nữa. Nhưng mà sao? Hãy trở thành những người có ảnh hưởng tích cực đến cái môi trường xung quanh, phải làm việc, phải tìm kiếm sự an bình và cầu nguyện cho sự thịnh vượng mà nơi mình đang sống. Cầu nguyện cho Babylon sự thịnh vượng. Cầu nguyện cho nước Mỹ này nó thịnh vượng, quý vị. Nó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Sao vậy? Là vì khi làm như vậy, họ cũng như chúng ta sẽ nhận được sự chúc phước của Chúa. Sẽ nhận được sự chúc phước của Chúa. Chúng ta phải hiểu là cái thế giới này đó, là cái thế giới mà người ta thường nói là đừng đụng đến tôi, hãy để tôi yên, là hưởng thụ, cái thế giới mà mình nói là mình sao mình làm từ thứ hai cho đến thứ sáu, làm cho nó là quý vị không biết tôi ở trong cái hãng mà phải nói là làm quý vị không thể tưởng tượng đâu. Một tuần có 40 tiếng thôi mà người ta làm gần 100 tiếng một tuần các quý vị. Một ngày làm đúng là 8 tiếng trong hãng xưởng gì, mà cái hãng tôi là tôi kỳ đó là người ta làm 100 tiếng một tuần, tôi không hiểu làm sao người ta làm được đó. Có nghĩa là người ta làm là từ 16 cho đến 10 gần 18 tiếng một đồng hồ một tuần một ngày. Có chị Tâm ở đây cùng làm thì chúng chị biết 100 gần 100 tiếng một tuần làm cho đến chết để làm gì, rồi thứ rồi chưa nhập hưởng thụ mà cũng chẳng hưởng thụ nữa. Có những người mua nhà quý vị, họ mua căn nhà rất là lớn, căn nhà năm đó mà họ mua cái nhà rất lớn, nhưng mà rồi sao không ở nhà, ở trong hãng luôn, đi ra xe tắm xong cái đều bắt đầu lại vô trong hãng làm tiếp, đi ra ngoài ngủ vài tiếng, tắm xong vô trong đó, tắm xong trong đó có đồ ăn đầy đủ luôn, làm tiếp quanh năm, lâu lâu mới về nhà lần đó, mua nhà để đó thôi. Thế giới này nó như vậy đó quý vị. Nhưng mà chúng ta đang bị cái thế giới này nó mô, nó uốn nắn chúng ta vào trong cái cuộc sống nó như vậy. Nhưng mà Chúa nói thế nào giống như Israel, ân huệ của Chúa vào Israel nó phải chảy ra. Ân huệ của Chúa vào trong tôi mà nó đóng lại, nó vào trong ban trăng niên mà nó đóng lại, nó không chảy ra là xong. Và trong trăng niên là xong. 10 năm qua ban trăng niên đi trong có khó khăn không quý vị? Có không? Có nước mắt không? Hả? Có khó khăn, có nước mắt, có nhiều khi cũng nghe chắc không biết là ban trăng niên tôi đi qua với các bạn, tôi biết nhiều khi cũng không biết có đi nổi hay không nữa. Nhưng mà Chúa vẫn kêu gọi ban trăng niên trở thành ánh sáng, tìm kiếm sự lợi ích, phát triển. Không những như vậy mà Chúa nói còn nói gì cái câu này là quý vị, đừng kém đi. Chúa bảo đừng kém đi và cầu nguyện cho họ vì sự bình an các ngươi mà nhờ sự bình an của nó. Cho tôi tấm hình thứ năm. Cô Jonathara từ bé quý vị biết đã, cô đã quyết tâm trở thành vận động viên điền kinh và coi cái môn thể thao đó là cái lẽ sống của mình. Nhưng mà chỉ một tháng sau tốt nghiệp đại học ở tuổi 17, cô gặp một cái tai nạn, cô té, cô gãy cổ và liệt tứ chi. Mọi mơ ước cô tan ra là mây khói. Nếu quý vị thấy đó, cái hình của cô đó là cô muốn vẽ là cô phải vẽ bằng miệng. Nhưng mà cô là một cơ đốc nhân, là người tin Chúa. Johnny đã tìm đến Kinh Thánh, Johnny đã tìm đến những cái buổi truyền giảng để chữa lành với hy vọng rằng Chúa sẽ cho cái cơ thể của cô nó sẽ trở lại lành lặn trở lại. Nhưng cô thất vọng, cô thất vọng. Vừa rồi trong những cái hoàn cảnh mà tuyệt vọng nhất thì cô cầu nguyện và những người bạn tin chí và sự sâu tin kính và những sự sâu nghiệm trong lời của Chúa đã giúp cô thấy rằng cái kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của cô chưa có kết thúc. Liệt chưa phải là kết thúc. Mà như thế nào? Từ chiếc xe lăn của mình, như mọi người vẫn thường nói về cô đó là gì? Cô đã xê dịch cả thế giới của những người khuyết tật. Như thế nào quý vị? Rất là nhiều, cô làm rất là nhiều điều. Tôi chỉ đưa ra vài cái điều mà cô đã làm thôi. Năm 1979 thì phim Johnny đã được công chiếu khắp nơi trên thế giới. Hơn 250.000 người biết đến phúc âm và đặt lòng tin của họ nơi Chúa. Gì nữa? Năm 1986 cô đã tổ chức một cái hội thảo về khuyết tật tại hội nghị Amsterdam lần thứ 86. Và hơn 8.000 nhà truyền giáo được nghe cô nói về khải tượng mục vụ dành cho người khuyết tật. Còn nữa, năm 1988 Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm Johnny vào Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật. Năm 1989 Johnny nói trước hơn 100.000 người trong một chiến dịch truyền giảng của Billy Graham tại Budapest, Hungary, và đã đưa rất là nhiều người khuyết tật đến với Chúa. Cho nên quý vị, rất là nhiều điều lớn lao mà qua cái sự yếu kém của Johnny, Chúa đã làm cho danh của Chúa được cả sáng. Johnny, cô đã từng nói như thế này. Cô nói là thật mà tôi thà ngồi xe lăn mà biết Chúa Giêsu như bây giờ còn hơn là đứng trên chân mình mà không có ngại. Tôi thà biết Chúa Giêsu còn hơn đứng trên chân mình mà không có ngại. Với tất cả những điều này chúng ta có thể nói gì? Roma đoạn 8 câu 28 nói: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên các bạn, những chuyện vui chuyện buồn suốt 10 năm qua của Ban Tráng Niên, nó làm ích cho mình, phải không? Nó làm ích cho mình. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự kêu gọi của Chúa là xây dựng, phát triển và trở thành nguồn phước nơi mà Chúa chỉ dẫn cho chúng ta. Và lời chỉ dẫn đầu tiên của Chúa sẽ giúp ta trong vượt qua hoàn cảnh hiện tại là xác định của lối sống hy vọng của tương lai ở trong thành tín của Chúa. Bây giờ qua đến phần thứ hai là lời hứa về tương lai, từ câu 8 đến câu 10. Đây là lời hứa của Chúa. Câu 8 câu 9 chép như thế này: chớ để cho các tiên tri trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi, cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. Cái gì nữa? Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Sao vậy? Sao đang cái phân đoạn Kinh Thánh mà nói là bây giờ phát triển đi, hãy phát triển, hãy cứ thêm nhiều lên, bây giờ tự nhiên có cái câu Kinh Thánh là coi chừng tiên tri giả? Tại sao có cái câu Kinh Thánh này ở đây? Cái câu Kinh Thánh này ở đây nhắc cho chúng ta thấy biết rằng hy vọng thật chỉ đến từ Chúa. Hy vọng thật đến từ lời Chúa. Chúng ta biết là dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày tại Babylon. Họ xa quê hương, họ cảm thấy tuyệt vọng, giống như là họ cảm thấy như là mình bị bỏ rơi. Và trong cái tình trạng thực tế đó, họ nói rằng không biết là ngày trở về Jerusalem có hay không, hay là chúng tôi sẽ phải ở đây cho đến đời này đời kia, hay là chúng tôi sẽ phải ở cho đến con cháu chúng tôi sẽ phải ở đây cho đến mãi mãi. Chỉ giữa lúc đó hoang mang đó, thì quý vị biết không, có một số tiên tri giả ở giữa vòng của họ đã nổi lên, đã nói, đã dựa trên gì? Họ chưa dựa trên gì? Họ dựa trên chiêm bao. Họ dựa trên gì? Trên thần cảm giả mạo. Và họ cung cấp những cái giải pháp đi tắt. Họ nói no, chúng ta sẽ về Jerusalem sớm. Mình làm sao mà Chúa bỏ được? Mình dân Chúa mà. Họ nói không, chúng tôi sẽ về sớm. Và như vậy sao? Trước cái mối nguy hiểm đó thì tiên tri Jeremy đã cảnh cáo rằng Đức Giê-hô-va phán: ta chẳng hề sai chúng nó. Như vậy giờ tôi muốn hỏi quý vị nè, có tiên tri giả, có lừa dối ngày nay không? Có không? Chúng ta đang sống một trong một cái thế giới mà cái thế giới của mình đó, đặc biệt nước Mỹ, nó chịu ảnh hưởng cái lối suy nghĩ của cái nền văn hóa Hy Lạp và La Mã. Cái nền văn hóa đó nó chết. Phải nói là cái đế quốc Hy La nó đã chết rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng về triết lý của nó vẫn còn sống đó quý vị. Tất cả những cái hình ảnh mà quý vị biết là nữ thần tự do, nữ thần ái tình, nữ thần này kia, nó là cái ảnh hưởng của cái nền văn hóa đó mà chúng ta vẫn đang trong đó. Nó vẫn sống và nó trộn lẫn vào tôn giáo. Tôi nói một lần nữa là nó trộn lẫn vào tôn giáo, cho nên làm cho cả châu Âu, cả Cơ Đốc giáo Tây phương bị sụp đổ. Lý do tại sao như vậy thưa quý vị? Nó dẫn con người vào trong đi tắt. Đi tắt sao? Là đi tắt là vào thiên đàng mà không cần Chúa Giêsu. Đi tắt là vào thiên đàng cũng nào cũng được, có nghĩa là đường nào cũng vào. Người ta nói là đường, hồi xưa người ta nói là đường về, đường nào cũng về gì? Nhưng mà họ nói là đường nào cũng vào thiên đàng cả. Cái tiền đề của cái nền văn hóa này đó là chống Chúa. Là chống Chúa. Là sao? Và quý vị, tương lai của chúng ta và tương lai của con cháu chúng ta, Chúa đặt để mình đi, sẽ đi trong cái hoàn cảnh không thể không nghe cái tiếng khóc, tiếng la của cái thế giới này, cái tiếng chửi rủa của thế giới này. Nó nói chúng ta là gì? Họ nói những người theo Chúa là những người làm chậm đi cái nền văn minh của nhân loại. Không biết gì nữa. Con cháu chúng ta sẽ bị thách thức khủng khiếp về đức tin. Con cháu của chúng ta sẽ bị thách thức khủng khiếp về vấn đề hôn nhân. Gia đình chúng ta sẽ bị thách thức. Và xã hội sẽ bị thách thức khi chúng ta đi theo Chúa. Mình có thể nói là ngày nay nó là tin lành gì? Tin lành, bất cứ tin lành gì mà làm mờ hình ảnh Chúa cứu thế Giêsu, làm mờ hình ảnh sự cứu rỗi trong Đức Christ. Mà nguy hiểm nhất là quý vị biết là cái gì không quý vị? Nó là hòa đồng tôn giáo. Hòa đồng tôn giáo là sao? Đạo nào cũng được. Hỏi sao? Đạo nào cũng tốt hết. Mình đi ra mình làm chứng mình nghe, đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành nhé. Nhưng mà chú ý một cái, mình thấy là không có Chúa Giêsu trong đó. Nhưng mà Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai chúng nó. Cho nên chúng ta là những người theo Chúa ban tráng niên, mình cũng phải cẩn thận với gia đình mình, con cái của mình. Về thế giới này nó đổ trên chúng ta rất là nhiều điều, mục đích của nó là nó kéo chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu thôi chứ không gì hết. Nó làm mờ đi hình ảnh của Chúa Giêsu trong gia đình của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Thế giới này nó sẽ ra khỏi Chúa. Mà nhiều khi Kinh Thánh nói mình sai, Chúa nói mình sai, Hội Thánh nói mình sai. Cái khổ sở cái chỗ là mình đi đến cái chỗ chết, mà mình cứ tưởng cho là mình khôn ngoan. Tôi khôn ngoan. Cho nên ân huệ Chúa mở ra để chúng ta có thể đọc, có thể học với tất cả những gì Chúa mở. Thì đơn sơ, xin Chúa cho con nhận biết là Chúa bảo gì, con vâng lời đó. Xin Chúa cho cái tấm lòng này Chúa cai trị, trí óc này được Chúa dạy dỗ, và cái thái độ của con xin Chúa sửa cho con. Xin Chúa sửa cho con. Chúa đang chăm sóc chúng ta các anh chị. Ngài vẫn đang chăm sóc chúng ta. Đức Chúa Trời có một cái tiến trình làm cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Và Ngài chỉ làm cái tiến trình đó trong Đấng Christ mà thôi. Cho nên cái chỗ đứng của chúng ta thật là tuyệt vời. Mình ngồi đây, mình bình tĩnh nghe lời của Chúa, mình đi giữa một cái lịch sử tang thương của mình đó, mà có Chúa hiện diện. Mỗi lịch sử của cuộc đời của mỗi chúng ta, quý vị biết, Chúa biết. Và trong cái lịch sử mình đi đó, lịch sử tang thương, nó có Chúa hiện diện đó, quý vị ơi. Rồi, hy vọng vào tương lai chúng ta không dựa vào triết lý nhưng trên lẽ thật của Chúa. Bây giờ tương lai của chúng ta chắc chắn ở trong tay Chúa. Như vậy thì lời Chúa báo cho cuộc lưu đày của người Israel sẽ bao nhiêu năm quý vị? Bao nhiêu năm? 70 năm, câu 10 cho chúng ta biết. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy, khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Nếu chúng ta suy nghĩ, một trong những điều khó khăn nhất cho người Israel đó, là chờ, cái lời hứa của Chúa là phải chờ đợi 70 năm. Đây là thời gian đã ấn định rồi. Các tiên tri đã báo, không sớm, cũng không có muộn, không phải là một sự ngẫu nhiên 70 năm họ trở về, nhưng mà nó nằm trong cái kế hoạch của Chúa. Thì như vậy có nghĩa là gì? Nó nói cho chúng ta điều gì? Kiên nhẫn. Kiên nhẫn, theo Chúa kiên nhẫn, tin tưởng vào cái thời điểm của Chúa. Thời điểm của Chúa là hoàn hảo. Gì nữa? Nhiều khi mình không biết cái thời điểm của Chúa cho mình, cho gia đình mình nó rõ ràng, nhưng mà nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc cho một tương lai mà nó vượt xa những gì quý vị và tôi có thể tưởng tượng. Thể tưởng tượng. Hebrew đoạn 10 câu 23 khẳng định như thế này: hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Thành tín. Cho tôi tấm hình thứ 6. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, hàng ngàn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội ngỡ ngàng trước cái người đàn ông này, anh Nick Vujicic. Tôi không biết tôi đọc là đúng hay sai, mà anh nói thế này. Cái câu nói của anh mới làm cho tất cả những người mà ở miền Bắc không tin Chúa đó, họ ngỡ ngàng. Anh nói này: các bạn có biết tại sao tôi tin Đức Chúa Trời không? Vì tôi tin thiên đàng là có thật. Một ngày nào đó tôi sẽ lên thiên đàng và sẽ có đủ tay, đủ chân. Quý vị, một câu nói thật là đầy đức tin. Một câu nói thật là hy vọng đó, lạc quan đó, phải không? Cho tôi xem cái video. Không ai biết tại sao tôi sinh ra như vậy. Bác sĩ cũng không biết. Lady Gaga cũng không biết tôi sinh ra như vậy. Bà mẹ tôi nói Nick đừng lo, Chúa yêu con. Ngài có chương trình cho con. Nhưng mà tôi nói phải con hiểu nhưng. Vậy Chúa có thể làm mọi điều chăng? Chúa có thể chữa ung thư chăng? Chúa có thể chữa cho tay chân cho tôi chăng? Tôi có giày trong tủ áo phải không? Có chứ. Thật là kỳ diệu và buồn cười nếu thật tin rằng Chúa có thể dùng người không tay, không chân để làm tay và chân cho Ngài. Quý vị muốn xem hết cái video này, nó anh cho nó, nhưng mà thấy quý vị này, cái điều mà tôi muốn nói ở đây là gì? Anh là người Úc, anh sinh ra đã như vậy rồi. Lên 10 anh đã tự tử mà Chúa cứu. 15 tuổi anh đọc cái câu chuyện người mù trong Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng, và ông anh nói như này, ông nhận ra là tôi không phải là một người bị trừng phạt. Tôi là sự sáng tạo đặc biệt để Chúa bày tỏ công việc của Ngài qua tôi. Sống với đức tin lạc quan trong Chúa khiến anh vẫn có thể bơi, anh có thể câu cá, anh có thể lướt sóng đó quý vị, có thể nhảy dù, trượt tuyết, thậm chí là chơi golf nữa. Tôi biết đây là có gia đình của anh Hòa với chị Giao cũng có lần đi lên trên downtown mình để xem ngay chương trình của anh phải không? Mà không biết có gặp không thì cũng không biết. Nhưng mà dù vậy thì anh đi khắp thế giới. Và Nick đã thành lập cái mục vụ này nè, là cái mục vụ Life Without Limb, có nghĩa đời sống không có tay chân, để minh chứng cái kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta nó không có giới hạn bởi cái ngoại hình hay là những cái gì mà thử thách. Bạn nói rằng ngay khi bạn không thể tìm thấy bất kỳ hy vọng nào, bạn phải quyết định ở lại và tiếp tục hy vọng cái điều tốt nhất. Bạn nói thêm cuối cùng là anh nói gì? Đừng bao giờ bỏ cuộc. Thì đối với chúng ta và đối với ban trắng niên thì đây là lời nhắc nhở là gì? Kế hoạch của Chúa cho chúng ta này không có đánh giá bằng những gì mà chúng ta thiếu, nhưng những gì Ngài có thể làm qua chúng ta. Nếu Ngài có thể làm qua những người vậy thì Chúa vẫn có thể làm cho ban trắng niên chúng ta chứ. Cho nên qua những thăng trầm 10 năm qua, Chúa vẫn đang dẫn dắt quý các bạn về tương lai đầy hy vọng, vì nó được cầm giữ ở trong tay Chúa và cầm giữ trong sự thành tín của Ngài. Và cuối cùng là lời mời gọi tìm kiếm Chúa. Câu 11. Vì tôi đọc cái bản này là bản Kinh Thánh mới. Vì ta biết chương trình ta hoạch định cho các con, Chúa hằng hữu phán, đó là chương trình thịnh vượng, không phải là tai họa. Các con có một tương lai sáng sủa và một niềm hy vọng. Quý vị, nhiều khi mình đi trong cái thử thách phải không? Nhưng mà Chúa nói là gì? Chương trình của Chúa cho chúng ta, nó đi khó khăn đó nhưng không phải là tai họa. Không phải là tai họa, nhưng mà có một, thứ nhất là Ngài muốn một tương lai tốt đẹp cho chúng ta. Ngài muốn một tương lai tốt đẹp cho chúng ta, phần A. Cho tôi tấm hình thứ cuối cùng. Tôi muốn trở lại cái người thổ dân này, Min Kaye. Sau khi giết các nhà truyền giáo xong, và sau trong cái tình huống tin Chúa, Chúa biến đổi thật kỳ diệu, và ông từ là một người bạo lực giết người, và ông đã trở thành một người rao giảng tin lành, dấn thân và rất là huyệt nhiếp cho bộ lạc Guadalupe và kể cả những bộ lạc xung quanh đó quý vị. Đó. Ông đã làm cái việc thay thế cho những người giáo sĩ đã chết dưới cái mũi giáo của ông. Quý vị, ông đã trở thành một chứng nhân sống động cho cả thế giới về tình yêu, về sự tha thứ. Chúa có thể biến đổi những cái trái tim cứng cỏi nhất. Ông muốn nói cho thế giới như vậy đó. Cho nên không những như vậy mà ông còn là giúp huấn luyện các tín hữu mới nè. Ông khuyến khích hội thánh phát triển nè. Ông đóng một cái vai trò dạy dỗ Kinh Thánh nè cho các thế hệ trẻ trong cái bộ lạc của ông và những bộ lạc xung quanh nữa. Trong nhiều cách á, câu chuyện của người thổ dân này giống như câu chuyện của chúng ta. Chúa hứa một tương lai không phải là hủy diệt, không phải là tai họa, không phải là tuyệt vọng, mà Chúa hứa cho chúng ta sự bình an, sự thịnh vượng và hy vọng. Có thể giống như là Jim Elliot, có thể xảy ra trong cuộc sống này, và cũng hay là như chồng của Elizabeth, là trong cõi đời đời mình không biết được, nhưng mà Chúa có một cái tương lai sáng rạng cho chúng ta. Cho nên kỷ niệm 10 năm thành lập nhắc nhở ban trắng niên rằng 10 năm tiếp theo sẽ còn nhiều cái điều tuyệt vời hơn nữa. Như vậy thì sao? Hãy tin cậy vào sự thành tín của Chúa, sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Thế giới này nó sẽ tiếp tục di chuyển, thế giới nó không dừng lại. Nếu hội thánh không di chuyển, nếu ban tráng niên không có di chuyển, nếu đứng lại một mình thì sẽ chết. Quý vị biết là nhà thờ kiến phải không? Mua cái nhà thờ kiến thật lớn không? Rồi cuối cùng sao? Nhưng nhà thờ kiến nó sẽ chết, bán bỏ. Cho nên khải tượng của Chúa, mình cũng nhắc lại đi, cái khải tượng của Chúa mà ban cho đầy tới Chúa là mục sư Huỳnh Văn Linh phải không? Cái ngày đầu tiên thành lập và ban tráng niên phải không? Đâu rồi? Mình có còn ôm cái khải tượng đó không? Hay là mình quên mất đi cái khải tượng đó rồi? Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại cái khải tượng đầu tiên mà đầy tớ Chúa đem đến cho chúng ta, và cho tới ngày hôm nay, để tiếp tục đi trong cái khải tượng đó. Đừng quên. Rồi, vậy sao bây giờ tôi phải làm gì? Câu 12-13: bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Sau tất cả những gì đó, tiên tri Jeremy viết về một tương lai sáng trạng, viết về tiên tri giả. Bây giờ tiên tri mới nói sao? Hãy kêu cầu ta. Mình tính đủ chuyện ha. Mình tính đủ chuyện rồi, để bao nhiêu cái chuyện không đáng mà cuộc đời của mình nó đổ mồ hôi vào, nó đổ tâm sức vào. Tôi nói quý vị nghe thế này: những chuyện ngoài đấng Christ sẽ chỉ là hư không. Những chuyện ngoài đấng Christ sẽ chỉ là hư không. Những việc ngoài đấng Christ sẽ không tính trong cõi đời đời. Và trong cõi đời đời, những cái chuyện ngoài đấng Christ không tính, hư không. Chỉ có những chuyện linh công thì còn hoài. Tôi nhớ cái bài hát này là của chắc Mục Sư Bình là người lớn tuổi biết. Đông hư không, Tây hư không, chỉ có gì? Linh công mới còn hoài thôi. Là những chuyện trong Chúa Giê-xu mới còn hoài. Đức Chúa Trời không có thờ ơ với lòng trung thành hoặc là bất trung của con người. Chúa cảm nhận tất cả. Sự bất trung của tôi làm cho Chúa đau khổ. Cho nên xin Chúa cứu con khỏi những điều mê hoặc của cuộc đời này. Hy vọng vào tương lai tươi sáng nó kèm theo sự thách thức quý vị. Lại sao? Là Ngài sẽ nhậm lời khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Cho nên nhờ ơn Chúa để xây lại cái sự phục sùng mộ của mình với Chúa, tận tụy với Chúa các bạn ơi. Xây lại sự phục sùng mộ, xây lại sự tận tụy của mình với Chúa. Những sự phục vụ, sự dấn thân, sự bươn chải đó, tất cả nó phải nằm trong cái chữ Christ. Đến chỗ mà mình phải nói là trừ Chúa ra tôi không có phước gì khác đó. Mình phải nói như vậy đó. Vợ chồng bảo nhau trung tín với Chúa. Xin Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người chung quanh con mà Chúa đặt qua lời nói và qua cách sống của con. Kỷ niệm 10 năm, chúng ta vui mừng về sự phát triển của ban tráng niên. Tôi đi với ban tráng niên tôi thích lắm. Đi ra biển nghĩa là phải nói là la hét vui chơi rồi thể thao phát triển, tôi thấy vui lắm, cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái sự đẹp đẽ của Chúa, nó bày tỏ trong con trai con gái của Chúa. Có những sự đẹp đẽ vô cùng bày tỏ trong những con trai con gái của Chúa. Nhưng mà phía sau tất cả những cái điều này là sự kính yêu Chúa. Tất cả những sau những cái điều này là sự thừa nhận là Chúa đang bảo vệ và dẫn dắt mình. Và Chúa sẽ còn mở cho chúng ta những cánh cửa mà chúng ta không thể tưởng tượng được quý vị. Cho nên giống như kế hoạch của Chúa cho một Israel tuyệt vọng trở thành hy vọng. Giống như sự biến đổi của Chúa cho người thổ dân Minkaye là một người giết người đã trở thành sứ giả tin lành, cũng sẽ giống như là Johnny Tada ngồi xe lăn, như là Nick thiếu tay chân. Nhược điểm và yếu điểm của mỗi người đều có, nhưng mà xin Chúa cho cái trong cái hoàn cảnh mà dường như là mình không thể thay đổi được đó. Tôi không biết hoàn cảnh của quý vị, mỗi người biết có thể trong hoàn cảnh nào đó mình không thể thay đổi được, thì xin Chúa cho chúng ta thấy sự thành tín và quyền năng của Chúa mang lại sự biến đổi, hy vọng tương lai, bây giờ và cả trong cõi đời đời nữa. Cho nên 10 năm tiếp theo nó không phải là con số hay là cái mốc thời gian, nhưng mà nó là cái cơ hội để chúng ta biết làm gì, để tiếp tục trong cái mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Hãy tìm kiếm ta hết lòng, hả? Rồi gì nữa? Chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa qua gì? Qua mối quan hệ sâu đậm với Chúa, qua lời Chúa. Qua gì nữa? Qua cầu nguyện. Qua gì nữa? Qua thờ phượng. Qua sự đam mê tìm kiếm Chúa trước hết, và bước đi theo ý muốn của Ngài. Cái câu Kinh Thánh mà quý vị biết là mình học thường xuyên hả? Trước hết hãy tìm gì? Và cái gì nữa? Thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa. Quý vị, trước hết hãy tìm kiếm Chúa. Mình trước hết mà không tìm kiếm Chúa đó, mà tìm hiếp các sự khác đó, thì nó đảo ngược lại, mà nó đảo ngược một cách đau khổ. Chúa cho mình một con đường hay lắm. Tìm kiếm Chúa trước, tìm kiếm sự công bình của Chúa trước, Chúa ban cho mọi thứ nữa. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ không có sống trong mơ mộng ảo, nhưng chúng ta sẽ sống trong thực tế. Chúng ta sống trong sự tích cực, lạc quan, nó dựa trên lời của Chúa, trên lời hứa của Chúa và trên sự thành tín của Chúa. Thì Ngài sẽ dẫn chúng ta và Ngài sẽ dẫn các bạn trong ban trắng niên đến những điều lớn lao hơn, chính nằm ở trong chỗ Chúa ở cùng với các bạn và đi với các bạn. Lời nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta và lời của Ngài. Chúc mừng 10 năm thành lập ban trắng niên. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài dạy cho chúng con hãy tìm kiếm Chúa và tìm kiếm hết lòng, thì Ngài sẽ ban cho chúng con. Chúng con sẽ gặp Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng con nhiều điều nữa khác nữa. Xin Chúa cho chúng con đi trong hy vọng, đi trong sự nhiệt thành, giúp cho chúng con đi trong cái tinh thần lạc quan với Chúa, giúp chúng con đi ngẩng đầu lên, đi với Chúa, bước lên với Chúa, vì chúng con là con trai con gái của Chúa mà. Thì xin Chúa giúp chúng con sống để chúng con trở thành nguồn phước chung quanh, đem lại sự bình an cho những người chung quanh, đem sự thay đổi cho những người chung quanh. Xin Chúa chúc phước cho ban trang nên mỗi anh chị em chúng con và cả những con nhân Chúa đang ngồi trước mặt Chúa đây. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện giao tất cả những điều chúng con cầu xin lên Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn.